là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch học tập và quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Xuất khẩu lao động hướng thoát nghèo của người dân Yên Bái.
Yên Bái kiến nghị với khu quản lý đường bộ 1 sớm khắc phục điểm tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông và ngập lụt.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học hiện nay. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện kế hoạch số 162 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều nay tại Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ tham gia đề án 11. Tại buổi tập huấn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã truyền đạt một số nội dung về phát triển đô thị, nông nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái. Trong chuyên đề phát triển đô thị, các học viên được tìm hiểu về các điều luật trong quy hoạch đô thị, vai trò của đô thị trong phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng và quá trình đô thị hóa của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, quan niệm và mục tiêu phát triển đô thị của tỉnh, lộ trình kế hoạch nâng loại đô thị, phương án phát triển từng đô thị và các giải pháp nhiệm vụ thời gian tới. Trong chuyên đề phát triển nông nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ rõ thực trạng phát triển nông nghiệp của tỉnh những năm gần đây, quan điểm mục tiêu phát triển nông nghiệp của tỉnh đến năm 2025 và các năm tiếp theo. Ở chuyên đề quản lý tài nguyên môi trường, các học viên được tìm hiểu kỹ thực trạng cũng như công tác quản lý ở từng lĩnh vực gồm đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý khoáng sản và tài nguyên nước. Đây là những kiến thức rất quan trọng để cán bộ đề án 11 có cái nhìn tổng thể ở từng lĩnh vực để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý khi làm việc thực tế tại đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác, sáng nay đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra hoạt động của Hội đồng Nhân dân tại hai xã Púng Luông và Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải. Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân xã Púng Luông đã tổ chức 9 kỳ họp, trong đó có 7 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp chuyên đề theo đúng luật định. Hội đồng Nhân dân xã đã triển khai các hoạt động giám sát thường xuyên, chuyên đề theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, ban hành các nghị quyết theo đúng thẩm quyền. Thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân xã đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhằm phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân xã Chế Cu Nha có 21 đại biểu. Trong thời gian qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân xã đã thực hiện các nhiệm vụ, nội dung chương trình công tác, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trước và sau mỗi kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức 60 hội nghị với trên 3.600 lượt cử tri tham gia. Những ý kiến kiến nghị của cử tri đều được các cấp có thẩm quyền giải đáp, trả lời, làm rõ, từng bước đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá kết quả và sự nỗ lực trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân hai xã trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các xã. Để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu cũng như hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý Hội đồng Nhân dân các xã cần xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng khi ban hành các nghị quyết đảm bảo theo đúng quy định của luật, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo đúng quy định, tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thẩm tra chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, tăng cường hoạt động giám sát, xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát cụ thể, sát tình hình thực tiễn ở địa phương, sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng Nhân dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại hội nghị, 168 đảng viên đã được học tập quán triệt và triển khai những nội dung chủ yếu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên trong cơ quan về tư tưởng của Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng đối với yêu cầu về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập rèn luyện và thực hành nêu gương về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024, kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, toàn tỉnh có gần 400 người đi xuất khẩu lao động ngoài nước, trong đó có 162 người sang Nhật Bản, chiếm 41%. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tư vấn, giúp người dân đi xuất khẩu lao động, giúp họ thoát nghèo bền vững, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hôm nay, anh Phàng A Trình ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu xuống trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh làm các thủ tục đăng ký thi tuyển đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản theo chương trình đơn hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Yamazaki Việt Nam. Qua tìm hiểu, nếu trúng tuyển, anh Trình đi xuất khẩu 3 năm và được công ty hỗ trợ 50% chi phí với mức thu nhập trên 30 triệu đồng một tháng. Anh Phàng A Trình ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Không mong muốn là đăng ký và đi xuất khẩu bên sang Nhật Bản. Và cũng mong muốn tôi là sau khi về nước thì được một khoản kinh phí để chăm lo cho gia đình.
Chị Giáp Thị Hào ở xã Phúc Lợi, Lục Yên đã có 3 năm đi làm công nhân ở Hải Dương. Qua phương tiện thông tin đại chúng, chị biết được thông tin và đăng ký tham gia đi xuất khẩu lao động theo đơn hàng đặt hàng của công ty ở hai nhà máy chế biến măng của tỉnh Shizuoka và tỉnh Yamagata của Nhật Bản. Chị cố gắng học tập để được đi xuất khẩu tại Nhật Bản đợt này. Chị Giáp Thị Hào ở xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên nói.
Em biết đến đơn hàng đi xuất khẩu Nhật Bản. Em mong muốn được đi. Đơn này thì hỗ trợ kinh phí tốt ạ. Em sang đấy có thể học hỏi thêm kinh nghiệm, kiến thức ạ.
Bà Phạm Thị Tứ ở xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên có con đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản chia sẻ.
Cái đơn hàng này vừa tốt là sau này làm ở nước ngoài xong thì mình về Việt Nam mình về tỉnh nhà mình. Mình công tác ở đây mình có công ăn việc làm ổn định đã chỉ cho con đi.
Anh Trình và chị Hảo chỉ là hai trong số 31 lao động của tỉnh Yên Bái tham gia thi tuyển xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản năm 2024. Đây là chương trình ký kết giữa tỉnh Yên Bái với tập đoàn Yamazaki của Nhật Bản và cũng là chương trình đầu tiên trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp đưa lao động của tỉnh xuất khẩu tại Nhật Bản. Sau khi trúng tuyển, người lao động sẽ được học tiếng Nhật 6 tháng tại trường Cao đẳng Hà Nội. Những lao động đạt kết quả sau phỏng vấn sẽ được công ty Vinafo hướng dẫn làm các thủ tục hồ sơ đi xuất khẩu sang Nhật Bản vào tháng 8 năm 2024. Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamazaki Việt Nam hiện đang có nhà máy sản xuất chế biến măng xuất khẩu tại huyện Trấn Yên. Vì vậy, sau 3 năm đi lao động xuất khẩu tại Nhật Bản, người lao động có nguyện vọng về làm tại nhà máy của Yên Bái sẽ được công ty đón nhận. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Tuyển lao động Yên Bái với mức phí thấp nhất để mà cho người lao động ở Yên Bái giảm cái chi phí để sang Nhật Bản. Thời gian sang bên đó làm là khoảng 3 năm. Nếu em nào hoặc cháu nào mà có điều kiện làm tốt thì có thể là tiếp tục ở lại Nhật Bản. Và em nào mà có cái kinh nghiệm về quản lý thì có thể quay lại Việt Nam để mà làm với lại nhà máy chế biến măng tại Trấn Yên, Yên Bái. Cái cơ hội để cho người lao động người Yên Bái là được đi làm việc tại Nhật Bản với chi phí thấp chỉ bằng 50% với lại các công ty tuyển dụng lao động khác sang Nhật Bản.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu có trên 1.800 lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp của tỉnh đề ra.
Thời gian qua, trên tuyến quốc lộ 70 đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái xuất hiện nhiều điểm xuống cấp và bị ngập úng trong mùa mưa bão, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, Vừa qua, tại hội nghị triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024 do Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức, tỉnh Yên Bái kiến nghị khu quản lý đường bộ 1 sớm khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, điểm ngập lụt trên tuyến quốc lộ này. Tỉnh Yên Bái đã đề nghị khu quản lý đường bộ 1 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phối hợp với địa phương rà soát xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các điểm thường xuyên ngập lụt. Cụ thể tại km 27+760 và km 33+550 trên tuyến quốc lộ 70 thuộc địa bàn huyện Yên Bình, tăng cường phối hợp với các tỉnh gồm Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ kiểm tra xử lý xe quá khổ, quá tải, xe cơi nới thành thùng chở hàng hoạt động trên tuyến quốc lộ 70. Trước mắt, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, có phương án cứu hộ giao thông tại các điểm thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa bão để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3, hai thanh niên đi trên xe mô tô biển kiểm soát 21B2-249XX di chuyển hướng từ xã Giới Phiên đi cầu Yên Bái. Đến địa điểm trên thì bị mất lái lao sang làn đường bên trái, đâm thẳng vào hộ làn đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến Dương Quy H, sinh năm 2006, trú tại thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên tử vong tại chỗ. Dương ZD, sinh năm 2001, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng phòng vệ Israel cho biết quân đội nước này vẫn đang tiếp tục hoạt động quân sự nhằm vào bệnh viện Shifa ở phía bắc dải Gaza. Ban phòng truyền thông của lực lượng Hamas cho biết cuộc tấn công của Israel vào bệnh viện Shifa đã khiến ít nhất 250 người Palestine thiệt mạng hoặc bị thương. Hamas lên án vụ tấn công của Israel vào bệnh viện Shifa là một vụ thảm sát đẫm máu, nêu rõ hành động này của quân đội Israel đã phạm tội ác chiến tranh và vi phạm pháp luật quốc tế. Hamas kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn quân đội Israel.
Ngày 19 tháng 3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thông báo nước này sẽ thành lập một ủy ban về chăm sóc sức khỏe y tế trong tháng 4. Trong cuộc họp cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ ra rằng nhu cầu y tế tăng chắc chắn sẽ đòi hỏi số lượng bác sĩ tăng lên. Nhưng chính sách nhân lực bác sĩ của Hàn Quốc đang trái ngược với thời đại. Việc mở rộng trường y càng bị trì hoãn thì tổn thất cuối cùng sẽ càng lớn. Chính phủ đã đặt ra mục tiêu mở rộng tuyển sinh đại học y lên 2.000 sinh viên năm tới và sẽ phân bổ hạn ngạch liên quan chủ yếu cho các trường đại học y ở các khu vực phi thủ đô để tăng cường năng lực y tế cần thiết của khu vực. Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ chính sách cho dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết và chăm sóc y tế quan trọng, vốn là nhiệm vụ cốt lõi của cả gói y tế. Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng cho biết, một ủy ban đặc biệt về cải cách y tế trực thuộc tổng thống sẽ được thành lập vào cuối tháng 4 năm nay để thảo luận sâu về các vấn đề về cải cách y tế với các đại diện từ mọi tầng lớp xã hội như lĩnh vực y tế và các chuyên gia. Dự kiến các nhóm bác sĩ bao gồm thực tập sinh và bác sĩ nội trú cũng sẽ tham gia và cùng xây dựng các kế hoạch thực hiện cụ thể về cải cách y tế thông qua thảo luận.
Theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên năm 2024, Phần Lan năm thứ 7 liên tiếp giữ vững vị trí quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Theo đó, Phần Lan tiếp tục dẫn đầu với 7,7 điểm, tiếp theo vẫn là các quốc gia Bắc Âu gồm Đan Mạch, Ireland, Thụy Điển. Trong top 10 có Israel, Hà Lan, Na Uy, Luxembourg, Thụy Sĩ và Australia. Trong báo cáo năm nay, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 11 bậc, từ vị trí 65 vào năm 2023 lên vị trí 54 với tổng điểm trung bình 6,043. Bảng xếp hạng hạnh phúc dựa trên kết quả khảo sát tại 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như dựa vào trung bình cộng 3 năm khảo sát gần nhất.
Ngày 19 tháng 3, nhiều công chức Pháp đã tổ chức biểu tình và đình công trên khắp đất nước để đấu tranh đòi tăng lương trong bối cảnh chính phủ thắt lưng buộc bụng về ngân sách. Số liệu thống kê cho thấy, đến trưa ngày 19 tháng 3, 6,4% trong tổng số 2,5 triệu công chức của toàn nước Pháp đã tham gia đình công, trong đó công chức địa phương chiếm 2,85%. Tổng thư ký Liên đoàn Dịch vụ Công Pháp cho biết đã có hơn 100 cuộc biểu tình và tuần hành trên khắp nước Pháp. Hệ thống giáo dục là nơi tập trung nhiều công chức tham gia bãi công. Số liệu của Bộ Giáo dục Pháp cho thấy 6,77% giáo viên giáo dục tiểu học, 10,65% giáo viên giáo dục trung học cơ sở và các trường trung học đình công trong ngày 19 tháng 3. Công chức Pháp yêu cầu tăng lương chung một lần nữa trong năm nay sau khi lương đã tăng lần lượt là 3,5% và 1,5% vào năm 2022 và năm 2023. Tuy nhiên, chính phủ Pháp lên kế hoạch tiết kiệm 10 tỷ euro trong ngân sách năm nay và 20 tỷ euro vào năm sau. Do đó, Bộ trưởng Bộ Công vụ đã từ chối tăng lương công chức và nhấn mạnh kể từ năm 2022 để hỗ trợ sức mua của người dân và công chức chính phủ sẽ chi gần 14 tỷ euro. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 140 ca mắc thủy đậu. Đặc biệt đã ghi nhận một trường hợp tử vong với chẩn đoán thủy đậu, viêm phổi nặng, suy gan cấp. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khống chế dịch bệnh, không để lây lan rộng. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Từ ngày 4 tháng 3 tại trường tiểu học trung học cơ sở Tân Thịnh thành phố Yên Bái mới có một học sinh mắc bệnh thủy đậu. Đến ngày 15 tháng 3, toàn trường có 11 học sinh mắc. Ngay khi xuất hiện dịch bệnh, giáo viên chủ nhiệm đã thông tin đến các phụ huynh về công tác phòng chống bệnh. Học sinh mắc thủy đậu được nghỉ và yêu cầu học sinh trong lớp đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Cô giáo Đoàn Thị Thu Hiền, trường tiểu học trung học cơ sở Tân Thịnh nói.
Và đến hiện tại thì đã có hơn 10 cháu bị mắc. Và hiện tại ngày hôm nay thì là có 3 cháu đang mắc. Thì chúng tôi đã cho các cháu là nghỉ học và cách ly ở nhà. Và cũng tuyên truyền tới phụ huynh là làm tốt cái công tác phòng dịch cho con bằng cách là giữ vệ sinh cho các con, rồi cho các con ăn uống những chất đồ mềm và những cái hoa quả có nhiều chất dinh dưỡng. Thế sau đó đến lớp thì chúng tôi sẽ thường xuyên nhắc các con giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và mang nước uống riêng đi để các con sử dụng hàng ngày.
Để hạn chế tối đa ca mắc thủy đậu, Ban giám hiệu trường tiểu học trung học cơ sở Tân Thịnh đang phối hợp với trạm y tế xã tổ chức phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, đồ dùng học tập, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn thầy cô giáo, phụ huynh học sinh các biện pháp chăm sóc điều trị bệnh cho học sinh mắc thủy đậu, đồng thời cũng triển khai biện pháp ngăn ngừa ổ dịch lây lan. Y sĩ Hà Thị Mai Hương, trạm trưởng trạm y tế xã Tân Thịnh cho biết.
Hướng dẫn các em học sinh, thứ nhất là phải vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang đi học. Sau đó thì chúng tôi đã mang clozamin dung dịch sang để phun khử trùng những cái lớp mà đã có cháu mà bị thủy đậu. Hiện tại thì cũng có 11 trường hợp là mắc thủy đậu. Tuy nhiên thì sau khi cũng nỗ lực rất nhiều của các cô giáo hướng dẫn vệ sinh lớp, vệ sinh cá nhân cho các cháu, thì hiện tại bây giờ thì có 9 trường hợp đã khỏi và hiện tại bây giờ chỉ còn có 3 trường hợp là các cháu vẫn đang nghỉ học tại nhà. Và chúng tôi cũng hướng dẫn các cô giáo là khi các cháu mà có triệu chứng mà mắc bệnh thủy đậu thì cho các cháu nghỉ tại nhà, không đến lớp để tránh những trường hợp lây lan.
Để phòng chống bệnh thủy đậu, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi sức khỏe của học sinh, phối hợp với các bậc phụ huynh quan tâm chăm sóc các con ở nhà cũng như đến trường, bổ sung dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho các con. Đến nay, 19 tháng 3 đã có 8 em khỏi, 3 em đang điều trị tại nhà. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung học cơ sở Tân Thịnh nói.
Thông báo tuyên truyền tới tất cả các đồng chí giáo viên chủ nhiệm ở trong nhà trường để thông báo ở trên các nhóm Zalo và thông báo cho phụ huynh học sinh biết về cái cách phòng chống bệnh dịch. Thế và thông báo để các phụ huynh biết để đề phòng và phát hiện ra học sinh nếu như mà có những triệu chứng bị thì sẽ cho con đi khám bệnh và cho con nghỉ học để phòng chống lây lan. Thế và hiện nay thì làm tốt cái công tác phòng chống dịch ý, thì ở nhà trường chúng tôi cũng cho các em là tổ chức sát khuẩn, thế rồi là rửa tay bằng xà phòng. Đấy, thế rồi là cũng nhắc nhở phụ huynh là quan tâm chăm sóc các con ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe.
Còn tại trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, từ ngày 15 tháng 3 đến nay đã có 10 học sinh và một thầy giáo mắc bệnh thủy đậu. Nhà trường cho thầy giáo và học sinh nghỉ học để tránh lây lan trong trường. Cháu Nguyễn Thanh Bình, lớp 5A, trường tiểu học Nguyễn Phúc, nói.
Trường cháu phát hiện ra bị rất nhiều bạn bị thủy đậu, cháu cảm thấy rất là lo lắng và lo sợ. Nhưng mà các thầy giáo, cô giáo đã tuyên truyền cho chúng cháu là đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân đầy đủ. Nếu phát hiện bệnh dịch thì báo ngay cho các thầy cô giáo để kịp thời xử lý ạ.
Cô giáo Phan Thị Thanh Quý, trường tiểu học Nguyễn Phúc cho biết.
Lớp tôi thì cũng có một trường hợp là có hiện tượng bị thì tôi đã thông báo là cả lớp là phải theo những kế hoạch nhà trường cũng như của lớp là phải giữ gìn vệ sinh chung này, vệ sinh cá nhân, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh trường lớp, nơi học tập của các em sạch sẽ để các em phòng được dịch bệnh. Và tôi đã tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để phụ huynh có những cái biện pháp phòng chống dịch bệnh ở nhà cũng như là đưa con tới trường để cho đảm bảo cho các em.
Để chủ động phòng tránh bệnh thủy đậu và xử lý ổ dịch kịp thời, nhà trường đã phối hợp với trạm y tế phường xử lý hóa chất khử khuẩn tại trường học, đồng thời tuyên truyền qua Zalo, Facebook để các phụ huynh biết cách phòng tránh bệnh thủy đậu cho các con. Những trường hợp mắc bệnh được nghỉ học, nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng đồ sinh hoạt riêng, vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Phúc cho biết.
Với cái việc mà chỉ đạo thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh thủy đậu thì hiện tại trường tiểu học Nguyễn Phúc chỉ có một lớp là có 10 học sinh và một thầy giáo mắc bệnh. Còn các lớp khác thì không có hiện tượng học sinh bị lây nhiễm chéo. Và trong cái thời gian vừa qua thì thực hiện tốt cái công tác chữa bệnh cũng như là công tác phòng bệnh thì đã có 10 em nghỉ học thì đã có 4 em quay lại trường học tập bình thường, chỉ còn 6 em hiện tại đang điều trị tại gia đình ạ. Sinh thì nhà trường đã chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang đến trường và trong lớp học và vệ sinh sát khuẩn tại các lớp học, vệ sinh cá nhân và vệ sinh nhà trường thì đã chỉ đạo cho cán bộ giáo viên nhân viên làm tốt công tác vệ sinh môi trường để đảm bảo cái môi trường trong sạch.
Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm với biểu hiện ban đầu là các nốt mụn nước, phỏng rộp chứa dịch viêm xuất hiện trên da và niêm mạc toàn thân. Bệnh có thể gây ra các biến chứng vô cùng nguy hiểm. Để chủ động phòng chống dịch bệnh thủy đậu tại cộng đồng, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tăng cường kiểm tra giám sát, hỗ trợ các địa phương điều tra, xử lý các ổ dịch theo đúng quy định. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trạm y tế các xã phường thị trấn trên địa bàn tăng cường truyền thông, phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được khám điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. Các đơn vị y tế cần chuẩn bị đầy đủ thuốc, phương tiện cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, chủ động phòng chống lây nhiễm bệnh thủy đậu theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết, vận động viên Nga và Belarus sẽ không tham gia cuộc diễu hành của các vận động viên tại lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Paris 2024. Theo IOC, các vận động viên của hai nước sẽ thi đấu mà không có cờ và quốc ca do hậu quả của việc Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022. Vận động viên Nga và Belarus sẽ thi đấu với tư cách là các vận động viên trung lập cá nhân, dưới một lá cờ được tạo ra đặc biệt và một bài quốc ca không có lời hát do IOC sản xuất. IOC cho biết, mặc dù các vận động viên sẽ không tham gia lễ diễu hành khai mạc, nhưng họ sẽ được mời trải nghiệm tất cả các phần khác của lễ khai mạc. 36 vận động viên Nga và 22 vận động viên Belarus dự kiến sẽ tranh tài tại Thế vận hội mùa hè năm nay. Đồng sở hữu Rim Zagreb của MU sẵn sàng thay thế Erik ten Hag bằng Gareth Southgate sau khi huấn luyện viên đương nhiệm của đội tuyển Anh nhận được sự ủng hộ của các huyền thoại câu lạc bộ. Southgate hiện đang tập trung tối đa vào vòng chung kết Euro 2024 tại Đức cùng đội tuyển Anh, với mục tiêu là giúp Tam Sư giành chức vô địch. Dù vậy, hợp đồng của ông sẽ đáo hạn vào tháng 12 năm nay và đã từ chối ký thỏa thuận mới bất chấp sự kiên định từ Liên đoàn bóng đá Anh. Huấn luyện viên Southgate, 53 tuổi, được các cầu thủ MU trong đội tuyển Anh kính trọng. Quan trọng hơn cả, ông cũng có mối quan hệ thân thiết với Atwood, người đang được Quỷ Đỏ săn đón. Trước khi làm giám đốc thể thao ở Newcastle, Atwood là giám đốc phát triển đội ngũ ưu tú từ FA từ năm 2022 đến năm 2019. Nơi ông cộng tác chặt chẽ với Southgate. Radcliffe tự tin ông có thể thuyết phục huấn luyện viên Southgate rời tuyển Anh để dẫn dắt MU hậu Euro 2024. FA muốn Southgate ký thỏa thuận mới kéo dài đến sau World Cup 2026, nhưng nhà cầm quân này chần chừ khẳng định sẽ chốt tương lai sau vòng chung kết tại Đức. Câu lạc bộ Man City và huấn luyện viên Pep Guardiola lại đau đầu khi Erling Haaland chấn thương khi tập trung cùng đội tuyển Na Uy. Trong đoạn video ghi lại buổi tập của đội tuyển Na Uy được chia sẻ trên tài khoản Twitter, Haaland ngồi ôm đầu gối, di chuyển để khó nhọc quanh sân tập trước khi cúi đầu xuống tỏ vẻ đau đớn. Cũng theo tài khoản Twitter, tiền đạo 23 tuổi khập khiễng rời khỏi buổi tập. Với chấn thương này, khả năng Haaland cùng đội tuyển Na Uy tham dự các trận giao hữu gặp Cộng hòa Séc và Slovakia còn bỏ ngỏ. Câu lạc bộ Real Madrid cũng đón tin không vui khi thủ thành Thibaut Courtois lại chính chấn thương trong quá trình chuẩn bị tái xuất. Trang chủ của đội chủ sân Bernabeu xác nhận thủ môn người Bỉ bị rách sụn chêm ở đầu gối phải trong buổi tập ngày 19 tháng 3. Ngay sau khi thủ thành này ngã xuống, các thành viên trong ban luyện nhận ra vấn đề không ổn và đưa cầu thủ này thẳng tới bệnh viện. Điều đáng buồn là Courtois mới trở lại sau quãng thời gian dài dưỡng thương. Trước đó, thủ môn 31 tuổi bị đứt dây chằng đầu gối trái hồi tháng 8 năm ngoái và buộc phải tiến hành phẫu thuật.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.